quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Chương trình Luật Di trú và Nhập tịch xin phép được trở lại với tất cả quý thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay với sự công tác của văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bửu Hiển. Một lần nữa, Bửu Hiển xin chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài. Thưa quý vị, mấy tuần vừa qua thì lễ rồi Christmas, Noel vân vân thì Bửu Hiển không có đến được với đài, và cho nên là xin một lần nữa cáo lỗi tất cả quý vị, xin được chúc quý vị một cái năm mới thật là an khang thịnh vượng. Tiền vô thật là nhiều và rất là thành công trong cái năm mới này, rất là may mắn. Thưa tất cả quý thính giả, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch ngày hôm nay trở lại. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa nói được đường dây với luật sư Michael Cao. Cho nên xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao ngày hôm nay, Bùi Huyền xin làm chương trình để bắt đầu chương trình ngay. Và trong cái thời gian sắp tới này thì nếu như chúng tôi nói được đường dây với luật sư Michael Cao thì quý khán giả có thể gọi vào để tham dự chương trình và đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao về những cái vấn đề hồ sơ di trú, bảo lãnh vân vân, những cách thức phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Trong buổi chiều ngày hôm nay, trong thời gian chờ đợi chúng tôi nói được đường dây với luật sư Michael Cao, thì thưa tất cả quý thính giả, xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao, chúng tôi xin chúc mừng những em học sinh mà trong cái chuyến công tác vừa rồi, ngay cái trước thềm năm mới đó, tức là ngay cái trước Noel, thì mình có chuyến công tác 14 ngày ở tại Việt Nam. Thì rất là may mắn, chúng tôi có khá nhiều các em du học sinh đậu, tổng cộng lên tới 6 em. Và một số em cũng đã vừa đến Hoa Kỳ, một số em thì đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Xin được chúc mừng tất cả các em du học sinh. Thực sự trong mấy tuần vừa qua thì mình có tổng cộng khoảng chừng là 8 em đi phỏng vấn du học, và có 2 em bị rớt và 6 em đã đậu. Những em bị rớt lại thì chúng tôi đang tiếp tục chỉnh sửa hồ sơ và dạy dỗ các em thêm. Ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates, chúng tôi, thưa quý vị, cái sự khác biệt lớn nhất mà chúng tôi làm về du học, mà như đã một vài lần Bùi Hiển đã thưa với tất cả quý vị trên làn sóng đó, đó là ở và tại văn phòng và cá nhân của văn phòng Bùi Hiển ở Việt Nam dạy rất kỹ một em du học sinh trước khi đưa em đi phỏng vấn. Bởi vì quý vị có biết là, chắc quý vị cũng đã biết rằng là du học sinh thì nếu nói hồ sơ nhập học hay tìm một trường đại học nào đó để nhận em du học sinh bên Mỹ này thì khá là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Nhưng khổ nổi một điều là không phải em nào cũng đi phỏng vấn đậu. Và đây là lý do tại sao mà đa số các em đi phỏng vấn bị rớt, là bởi vì lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn và kể cả tòa đại sứ ở ngoài Hà Nội, khi phỏng vấn các em du học sinh, họ chọn rất lần, họ rất là chọn lựa kỹ lưỡng. Và đa số bị từ chối bởi vì số lượng visa, số lượng mà người học sinh được chấp thuận qua Mỹ rất là giới hạn. Theo cái kinh nghiệm của Bưu Hiển nhìn vào vấn đề thì nó khoảng chừng đâu là khoảng 10% số lượng em học sinh đi phỏng vấn của ngày hôm đó sẽ đậu. Có nghĩa là, thưa quý vị, cả ngày cả 100 đến 150 em du học sinh đi phỏng vấn và chỉ có khoảng chừng 5-10 em đậu mà thôi. Có ngày cũng có thể con số lớn hơn 10, có ngày 15, có ngày 14. Bưu Hiển đã từng thấy có ngày lên đến 20 mấy em học sinh đậu, nhưng mà ngày đó thì lượng học sinh đi phỏng vấn đông lắm, thưa quý vị. Nó có thể lên đến 150-160 em du học sinh. Và đó là lý do tại sao mà ở tại văn phòng luật sư Cao and Associates và cá nhân Bùi Hiển khi làm về hồ sơ du học đó, chúng tôi không chú trọng về hồ sơ. Tất nhiên là ở tại đây chúng tôi làm hồ sơ rất đẹp rồi, nhưng mà hồ sơ đẹp nó không có ý nghĩa gì cả, thưa quý vị. Mà cái quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho em học sinh đó khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, phải thuyết phục nhân viên lãnh sự như thế nào. Và rất nhiều các em du học sinh ở Việt Nam học tiếng Anh, nhưng mà khổ nổi là khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự lại không nghe và không nói được. Các em có thể chia động từ rất là hay, viết ngữ pháp rất là giỏi, rồi viết một bài văn vân vân, nhưng mà khi đứng nói chuyện với người Mỹ thì các em lại không nói được, các em không trình bày được lý do tại sao mình đi du học, các em không trình bày được rất nhiều chuyện. Một số các dịch vụ các môi giới tại Việt Nam làm du học thì lại không quan trọng vấn đề này, và đó là lý do tại sao rất nhiều em du học sinh ở Việt Nam sau này đi phỏng vấn và không hiểu gì cả. Nói như thế này thì quý vị có thể tưởng tượng được là hai em du học sinh, những em du học sinh mà vừa rồi đậu ở tại văn phòng chúng tôi đó, thì là các em đó, cái lúc mà các em đứng trước mặt nhân viên lãnh sự đó, các em đó là chính là người thứ 10, người thứ 10 là đã đứng trước mặt nhân viên lãnh sự để mà trả lời về du học. Và quý vị có thể tưởng tượng được rằng là, xin lỗi, 10 giờ là giờ các em đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, nhưng mà các em chính là người đầu tiên và người thứ hai được visa. Trước đó mấy chục em đều bị rớt hết. Có nhiều học sinh về kể lại rằng là, trời ơi, thầy ơi, quá khó. Không phải khó vì lãnh sự quán khó, mà vì cái số lượng visa họ cấp rất là giới hạn, và họ rất là họ ít có coi giấy tờ lắm, mà họ nói rất nhiều câu với em học sinh, và xem em học sinh đã trả lời như thế nào. Thì thưa tất cả quý vị, trong ngày hôm nay thì trong thời gian mà chúng tôi chờ đợi luật sư Michael Cao, nếu chúng tôi nói được đường dây, nếu không thì chắc chắn một điều là Bùi Hiền sẽ tiếp tục chương trình và trong cái khả năng giới hạn của mình. Thưa quý vị, Bùi Hiền sẽ cố gắng trả lời cho tất cả quý vị về những cái câu hỏi nào mà trong khả năng quý vị của Bùi Hiền biết. Nếu không thì chắc là phải là quý vị sẽ Bùi Hiền sẽ ghi lại những câu hỏi này để mà tuần sau thì khi có mặt luật sư Michael Cao trên làn sóng, luật sư Michael Cao có thể tư vấn quý vị về những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch, vân vân. Thưa quý thính giả, số điện thoại để gọi trong phòng giam là 817-899-4110. Quý vị thính giả có thể gọi vào ngay bây giờ để hỏi bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến du học, visa đầu tư, visa đi trị bệnh hay là những cái loại visa mà Bùi Hiền rất là có kinh nghiệm. Riêng về du học thì thưa tất cả quý vị, Bùi Hiền lưu ý tất cả quý vị như thế này. Có một cái chủ đề nữa mà Bùi Hiền muốn lưu ý tất cả quý vị như thế này. Là trong những ngày vừa qua đó, ở tại Việt Nam đang rộ lên một cái thông tin visa đặc biệt, đó là đi visa đi làm ở bên Mỹ. Mà ở Việt Nam thường gọi là EB3 hay là EB1. Tiếng Anh đó gọi là EB3 hay là EB1 visa. Đây là cái loại visa đi làm. Và rất nhiều công ty môi giới Việt Nam hiện giờ mọc lên ở Việt Nam và quảng cáo rằng là cái cơ hội, cái điều kiện quá là dễ dàng để có thể vừa đi làm và vừa xin thẻ xanh định cư tại Hoa Kỳ này. Rồi cái tiền lệ phí đóng lên tới 40.000, 35.000 đô, 38.000 đô, 50.000 đô, 80.000 đô, vân vân, rất là nhiều những loại lệ phí. Thưa quý vị, Bùi Hiền có thể trả lời quý vị như thế này, nếu mà có như quý vị nào đã có người thân, tại vì văn phòng của chúng tôi ở tại thành phố Houston cũng vậy, và ở tại thành phố Dallas, cá nhân của Bùi Hiền cũng vậy, nhận rất nhiều những cú điện thoại hỏi rằng là điều này có thật hay là không. Thưa quý vị, EB3 có thật, đây là dạng visa có thật, chứ không phải là không có thật. Nhưng để đạt được cái loại visa này, thưa quý vị, nó không hề đơn giản và nó có thể nói là rất là khó. Nó khó đến cái độ mà ở tại văn phòng luật sư Cao & Associates chúng tôi và kể cả cá nhân luật sư Michael Cao, nếu quý vị gọi điện thoại đến và có công ty sẵn sàng mướn quý vị làm, vân vân, có đầy đủ điều kiện rồi, mà muốn chúng tôi là tiến hành hồ sơ cho quý vị, dù quý vị có trả gấp 10 lần tiền luật sư phí, chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không nhận. Bởi vì đã rất nhiều người muốn chúng tôi nhận để tiến hành hồ sơ này. Tại sao vậy thưa quý vị? Tại vì rất đơn giản rằng là cái cơ hội đậu cái loại hồ sơ này, cơ hội quá thấp. Có thể nói là gần như bằng không. Cả toàn nước Mỹ, EB3, cái dạng visa EB3 một năm họ chỉ cấp khoảng chừng 10.000 visa mà thôi. Và đây là cho toàn thế giới, toàn thế tất cả các nước để xin việc làm. Cái trường hợp và cái điều kiện của EB3 nó rất là đặc biệt. Và chắc chắn một điều rằng là trong một vài ngày tới nữa, trong một vài tuần tới nữa, nếu mà có luật sư Michael Cao, chúng tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để nói về cái chương trình EB3. Tức là cái chương trình visa đi làm rồi xin được thẻ xanh định cư ở Hoa Kỳ này. Mà rất nhiều những cái dịch vụ ở Việt Nam, những cái công ty môi giới Việt Nam đang rộ lên, quảng cáo rầm rộ. Đầu tiên quý vị ký hợp đồng, quý vị phải đặt cọc là 10.000 đô la, rồi bắt đầu theo từng tiến độ của hồ sơ, rồi cuối cùng rồi là khi mà không thành công, quý vị mất rất là nhiều tiền, mà cái cơ hội đậu lại quá thấp. Cho nên rằng là thưa quý vị nên rất cẩn thận. Lời khuyên của luật sư Michael Cao khi có mặt trong chương trình thứ 3 ở tại thành phố Houston, luật sư Michael Cao cũng khuyên rất là nhiều. Là nếu quý vị nghe những cái thông tin này thì nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú ở tại Hoa Kỳ và hỏi kỹ họ về cái cơ hội để mà được cái này. Tại vì rất nhiều quý vị khi lên online đó, thưa quý vị, nếu quý vị lên online mà search EB3 đó, quý vị thấy cái điều kiện của nó rất là dễ dàng. Của Sở Di trú Nhập tịch, kể cả cái website của Sở Di trú và Nhập tịch cũng có nói về cái EB3 này. EB3 là visa đi làm. Cái điều kiện rất là đơn giản, không có cần gì cả, không có cần tài chính, chỉ cần một cái công ty nào đó nhận làm ở bên này. Và hiện bây giờ dịch vụ Việt Nam đã phối hợp với rất nhiều những công ty để đẻ ra cái dạng làm này và sẵn sàng nhận quý vị làm. Nhưng mà quý vị sẽ tốn rất là nhiều tiền để cuối cùng lần đi phỏng vấn bị từ chối. Thì thưa quý vị rằng là quý vị nên rất cẩn thận vấn đề này. EB3 hiện giờ đang rộ lên rất là nhiều ở tại Việt Nam. Rất nhiều công ty môi giới và vân vân. Thưa quý vị, một lần nữa xác định lại cho quý vị nha, EB3 hiện bây giờ cái loại nó gọi là visa đi làm đó, rồi nào là làm cây cảnh nè, nào làm cho KFC, rồi gà rán, rồi những cái công ty cây cảnh nursery, trồng cây đồ này nọ ở Florida vân vân. Chúng tôi đọc rất là nhiều thông tin của những cái công ty dù ở tại Việt Nam, thì xin quý vị nếu có hứng thú vấn đề này, xin tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú bên Mỹ này để ngồi xuống nói chuyện với họ. và cá nhân của Bùi Huyền nha, rất là cá nhân để nói câu này là thưa quý vị rằng hiện tại bây giờ chúng tôi không biết, chúng tôi chưa thấy một văn phòng luật sư nào có tâm ở tại thành phố Houston và kể cả Dallas mà dám nhận cái loại EB3 visa, tại cơ hội đậu quá thấp và quý vị sẽ tốn tiền rất là nhiều. Nếu tư vấn đúng cho quý vị thì chắc chắn quý vị cũng sẽ không dám làm đâu. Bởi vì cái tiền công và cái tiền luật sư phí rồi tất cả các loại tiền bỏ ra rất là nhiều. Ở bên Việt Nam thì những cái công ty môi giới này nó thêm một cái chuyện rất là lạ nữa là họ không cho quý vị gặp luật sư, họ không cho quý vị gặp những cái công ty, tất cả mọi chuyện đều qua họ và đóng tiền trực tiếp cho họ. Cái điều này nó hơi kỳ một chút xíu, quý vị hãy khuyên quý vị nên cẩn thận. Nhưng mà để nói rằng là họ có lường gạt gì không thì thưa không quý vị, luật có, EB3 có. Quý vị chỉ cần lên online, bấm vô USCIS, tức là Sở Di trú Nhập tịch Hoa Kỳ, và bấm EB, tức là chữ E rồi chữ B bò, và số 3, chữ Visa. Thì quý vị sẽ thấy là trong cái website của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã nói rõ vấn đề này. Quý vị cũng có thể search, cũng có thể tìm Google trên online về số lượng người đã đậu EB số 3. Của từ đó đến giờ, tức là mấy chục năm nay ở tại Việt Nam, thì thưa quý vị, chính cá nhân viện xem là từ đó đến giờ chỉ có 7 người, mấy chục năm nay chỉ có 7 người đậu cái loại EB3 visa này. Nó không hề đơn giản thưa quý vị. Cho nên rằng là, thưa quý vị rằng là nó chỉ dành cho những người rất là đặc biệt, những người có bằng cấp đặc biệt, những người có một cái ability, những cái khả năng đặc biệt thì có thể đi làm ở bên Mỹ này. Lấy thí dụ quý vị nha, Huyền lấy thí dụ là nếu như có một cái nhà hàng nào đó mở ra bán điểm sắm, thí dụ vậy, điểm sắm. Và như quý vị biết là điểm sắm mà cái thợ nấu điểm sắm là ở Mỹ này thì tìm không có, không cách nào tìm ra được hết á. Chỉ có phải về Hồng Kông hay là đó, Hồng Kông là cái nơi, hoặc là ở bên Đài Loan để tìm những người thợ nấu điểm sắm có rất nhiều kinh nghiệm và họ chứng minh được cái kinh nghiệm của họ. Thì họ mướn những người đó qua đây đi làm. Đó là một trong những cái mà H1B hay là EB3 visa thì có thể nghĩ đến cái chuyện đó làm được. Tức là họ có những cái khả năng gì đó đặc biệt mà họ chứng minh được trên giấy tờ, chứng minh được bằng khả năng, chứng minh được vân vân. Còn nếu mà chỉ đi làm cho một cái nhà hàng Việt Nam, phụ bếp, rồi nào là đi làm nail, rồi làm với một công ty người Việt Nam nào đó, thì cái cơ hội đậu nó sẽ rất là hiếm hoi thưa quý vị. Và quý vị sẽ tốn rất nhiều tiền để mà cuối cùng là cái cơ hội nó là khoảng chừng 1-2%, 5% để cơ hội được đậu. Bởi vì cái visa này là càng hiếm nữa. Và lưu ý tất cả quý vị nha, chứ không phải là không có. Có, và quý vị có thể nghiên cứu cái chương trình EB3 visa này trên cái website của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, nó gọi là USCIS, quý vị nhé. Thưa quý vị, bây giờ thì Bùi Huyền xin được phép trở lại với bắt đầu mở đường dây điện thoại. Quý thính giả nào có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến phỏng vấn ở Việt Nam, những loại visa du học, visa du lịch, tất cả những câu hỏi gì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao rất tiếc ngày hôm nay không có mặt trong chương trình. Cho nên thưa quý vị rằng là với cái kinh nghiệm 16 năm làm việc của Bùi Huyền sẽ chia sẻ với tất cả quý vị ngày hôm nay. Nhưng về những tư vấn về luật thì chắc chắn Bùi Huyền sẽ ghi chú lại những cái câu hỏi của quý vị. Và sau đó thì sẽ dành những câu hỏi đó vào chương trình của tuần sau khi có mặt luật sư Michael Cao để tư vấn quý vị về luật di trú và nhập tịch. Một lần nữa số điện thoại trong phòng nghe là 817-899-4110. Đường dây đang còn trống, mời quý vị có thể gọi vào ngay để giữ đường dây điện thoại để mà có thể đặt bất cứ những câu hỏi gì ngay bây giờ liên quan đến luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ, cũng như là những câu hỏi liên quan đến phỏng vấn ở tại Việt Nam, nhất là những loại visa mà Bùi Huyền có rất nhiều kinh nghiệm là visa du học, visa du lịch, visa đi trị bệnh hay là visa đầu tư, tức là cái EB5 chứ không phải EB3 nha quý vị, EB5. Thậm chí có quý vị nào có những câu hỏi về cái EB3 visa cũng có thể gọi vào để tham dự chương trình trong cái kiến thức và khả năng kinh nghiệm của Bùi Huyền, Bùi Huyền sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Nhưng mà một lần nữa, luật sư Michael Cao không có mặt ở đây, cho nên là những câu hỏi về di trú và nhập tịch, luật, tư vấn về luật, xin quý vị có thể chờ vào chương trình của tuần sau. Xin được cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ thì chúng tôi có một Bùi Huyền có một thính giả vừa mới gọi vào, xin được phép mời lên tiếng ạ. Alo.
Alo.
Dạ vâng.
Alo.
Dạ, Bùi Huyền nghe rồi, mời anh ạ.
Thưa tôi tên là Long. Tôi ở Arlington. Tôi muốn hỏi là bây giờ tôi có một đứa con gái, nó tôi bảo lãnh nó qua đây, là nó thuộc nó có thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà nó có business ở Việt Nam, nó đi đi về về, vậy thì cái thời gian nó đi ra khỏi nước Mỹ khoảng chừng 5-6 tháng nó lại quay lại một lần, 5-6 tháng nó lại quay một lần. Như vậy có hợp pháp hay không? Và như thế thì khi mà nó thi quốc tịch thì thời gian sẽ tính ra làm sao?
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn anh rất nhiều. Câu trả lời theo cái kinh nghiệm của Bùi Hiển và Thiêu, theo những cái gì Bùi Hiển đã thấy đó, thì là luật sư Michael Cao lúc nào cũng khuyên tất cả quý vị là khi một người có thẻ xanh 10 năm, hay là thẻ xanh nói chung, thì đừng nên rời nước Mỹ quá 1 năm. Dạ, đừng nên rời nước Mỹ quá 1 năm. Nếu như có chuyện gì đó cần phải rời nước Mỹ quá 1 năm, thì lúc nào cũng vậy, là luật sư đều, tất cả các luật sư đều khuyên là nên làm cái re-entry permit. Nào, nếu mà rời nước Mỹ mà mỗi có 5 tháng, rồi cái lâu lâu, nổi 5-6 tháng lại quay vô nước Mỹ một lần, mặc dù khi quay vào ở chỉ 1 tuần thôi, 2 tuần thôi, và có, vẫn có thể chứng minh được cái mối ràng buộc của nước Mỹ. Lấy thí dụ như nhà cửa, xe cộ, credit card, bill nhà, bill điện mà vẫn còn giữ, thì chuyện đó rất là bình thường, thưa chú à. Không có vấn đề gì cả. Dạ, cái chuyện đó không bình thường. Bởi đã có rất nhiều những người khách hàng mà cũng có thẻ xanh đó. Rồi vì cái business ở Việt Nam, cho nên là hầu như là thời gian chính đều ở Việt Nam trước đã. Nào, câu hỏi thứ hai là khi vào quốc tịch, thì cái người đó cần phải làm gì? Dạ thưa chú rằng là khi vào quốc tịch thì cái thời điểm nào thi quốc tịch hay là chuẩn bị nộp hồ sơ quốc tịch, nhìn lại 5 năm thời gian, tức là 5 năm, nhìn ngược lại 5 năm, mà nếu ở nước Mỹ quá phân nửa thời gian thì có thể thi quốc tịch, nếu như không thì đành phải ở nước Mỹ cho đủ cái thời gian. Và cái thời gian tính này nó cũng có nằm ở trên online đó thưa chú. Dạ. Alo. Dạ chú đừng vâng, chú đừng nghe bằng radio nữa, chú có thể nói chuyện với Bùi Hiển bằng cái điện thoại đi, tại cái radio nó chậm hơn vài phút vài giây nhé. Chú còn câu hỏi gì thêm nữa ạ?
Dạ thôi, chỉ có cái thắc mắc đó là để cho con tôi nó đi đi về về, như vậy tôi phải xin làm cái re-entry permit.
Dạ, không, nếu mà không có ở quá 1 năm thì không cần phải làm. Nếu mà cứ mỗi 5-6 tháng thì Bùi Hiển khuyên là, Bùi Hiển thấy rất là nhiều người là không có cần làm cái này chú nha.
Vâng, 6 tháng, 5-6 tháng cháu nó lại qua thăm bố mẹ lần.
Vậy thì không sao cả.
Nó ở chừng 1 tháng, 2 tuần rồi nó lại về Việt Nam.
Vâng.
Rồi nó lại 5-6 tháng sau nó lại qua.
Dạ, nhưng mà thêm một chuyện nữa cần phải làm, mà thay vì làm cái re-entry permit đó, cháu khuyên chú đó, nói với cô này là nên có cái mối ràng buộc ở bên Mỹ này bằng cách là nên có những cái credit card, bill, bọng, đồ này nọ, vân vân. Mà đang trả bên Mỹ, và tất nhiên có thể trả bằng nó gọi là automatic payment đó, thì
nó có chung một ngân hàng ở bên này.
Vâng.
Có chung một ngân hàng, nó có đang tính mua nhà.
Vâng.
Thế rồi để đóng thuế ở bên này đó.
Vâng, vậy tốt. Dạ. Cảm ơn chú nha. Vâng, vậy thì bình thường hết chú ạ, không cần làm re-entry permit.
Cảm ơn Bùi Hiển nhiều nhé.
Dạ vâng.
Happy New Year.
Happy New Year chú, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại với đường dây 8178994110, Bùi Hiển đang có một thính giả đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, thưa tôi tên Vân.
Dạ.
Tôi có trường hợp của đứa cháu đó.
Dạ.
Hồi bảo lãnh á, thì vâng. nó trên 21 tuổi mà độc thân.
Dạ.
Nhưng mà sau đó một năm thì nó lại cưới vợ.
Dạ.
Rồi bây giờ đã ly dị vợ rồi.
Mới
có năm mấy, 2 năm nó đã ly dị vợ rồi.
Dạ.
Như vậy trường hợp nó có cái gì trở ngại không thưa chú?
Dạ thưa có, cũng có thể có trở ngại đó. Lời khuyên của Bùi Hiển nha. Nó bắt đầu nó hơi phức tạp hơn. Tại bình thường thưa chú, những cái hồ sơ bảo lãnh con á, thì nó cũng khá đơn giản. Chú cũng không cần một cái văn phòng luật sư nào đó đâu. Tại những cái này giấy tờ rồi điền ra rồi bắt đầu nộp lên rồi đóng tiền rồi ngồi chờ thôi. Nhưng khi nó bắt đầu nó phức tạp lên thì Bùi Hiển khuyên chú như thế này là chú nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú. Lấy một cái hẹn và ngồi xuống nói chuyện với luật sư nha. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi thì cái buổi gặp đầu tiên đó là không có tính tiền. Cho nên là chú nên ngồi xuống nói chuyện, nghe tư vấn một chút xíu. Có nhiều khi chú nghe xong rồi chú về chú cũng lại cảm thấy là không cần một văn phòng luật sư nào cả, chú có thể tự làm tiếp tục. Nhưng nếu như bắt đầu nó phức tạp thì chú sẽ lúc đó chú nên nhờ văn phòng luật sư nha chú nha.
Chú có thể cho một lời khuyên là chẳng hạn như trường hợp vậy, kể như nó độc thân không hay là sao?
Dạ cái đó Bùi Hiển không dám tư trả lời được. Tại vì phải coi tất cả giấy tờ, coi khi là đám cưới chú có cập nhật gì chưa. Tất nhiên bây giờ là theo cái dạng, bây giờ theo cái luật pháp thì đúng là cái anh chàng này là đang là độc thân, tại đã ly dị rồi. Nhưng mà trong cái quá trình hồ sơ đã thay đổi 2-3 lần như vậy, không biết là chú đã cập nhật gì với National Visa Center chưa.
Dạ, chưa.
Mà cần những giấy tờ đó để mà xác định được. Còn nếu mà chưa có cập nhật gì hết thì hiện bây giờ mọi chuyện nó vẫn là bình thường. Nhưng cũng có một chút xíu phức tạp, mà một lần nữa Bùi Hiển khuyên chú là nên ngồi xuống với một văn phòng luật sư nào đó nhé. Dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, dạ. Dạ, Happy New Year chú. 8178994110. Bùi Hiền xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại. Alo.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, chào anh. Hello.
Dạ vâng, nghe rồi đấy chị. Mời chị đặt câu hỏi.
Dạ, em có người bạn hỏi em là giống như cái con bé đó muốn qua đây du lịch rồi xong ở lại đây đi học luôn á, có được không vậy anh?
Dạ thưa chị, câu trả lời là luật của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ có cái cách làm đó. Tức là vì một người khi qua đây đi du lịch thì có thể xin Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đổi cái diện du lịch là B1, B2 visa, đổi qua cái diện du học là F1 visa hay là M1 visa. Dạ thưa chị, được. Câu trả lời là được, có luật đó. Nhưng mà để thực hiện được điều này gần như là không thể. Lý do, một người khi đang ở bên Mỹ này đi du lịch thường bước vào trong nước Mỹ, họ đóng cái mộc, họ cho ở đây 6 tháng. Dạ. Họ cho được quyền ở đây tới 6 tháng, legal, hợp pháp. Còn cái dạng, cái duyệt hồ sơ của từ du lịch qua đi du học, nó khoảng cũng chừng 4 tới 6 tháng. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi chị nộp hồ sơ đổi diện, cái người đi du lịch đó không được rời khỏi nước Mỹ. Phải ở đó chờ để cho được chấp nhận rồi thì mới được rời khỏi nước Mỹ. Nếu như rời khỏi nước Mỹ thì cái hồ sơ mà xin đổi diện tốn rất là nhiều tiền đó, nó sẽ bị cancel. Và cái điều kiện thứ hai là khi ngồi chờ ở nước Mỹ, không được ở nước Mỹ quá một ngày, bất hợp pháp. Có nghĩa là gì? Trong thời gian chị chờ, đúng không? Khi qua tới Mỹ này mà chị làm hồ sơ đổi diện chờ được, nhiều khi nó duyệt quá 6 tháng rồi thì sao? Thì mình đành phải rời khỏi, chứ không được ở nước Mỹ quá bất hợp pháp, đúng không ạ? Vậy thì chuyện gì xảy ra? Và chị phải về Việt Nam, mà khi chị rời khỏi nước Mỹ thì cái hồ sơ đổi diện nó cancel. Mà nó ảnh hưởng luôn cả cái visa đi du lịch nữa. Tại vì sao? Tại vì không có du lịch nào mà ở nước Mỹ lì một cái tới 6 tháng cả. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Lời khuyên của Bùi Hiển là như thế này. Là nếu như đã có ý định đi du học, cứ qua Mỹ đi du lịch đi. Nhìn ngắm chọn trường xong rồi đi về Việt Nam làm hồ sơ du học và đi phỏng vấn tại Việt Nam đàng hoàng. Lý do tại sao? Là tại vì như vậy nó đúng theo thủ tục. Như vậy nó không ảnh hưởng tới cái visa đi du lịch của mình. Và như vậy nó an toàn hơn. Còn nếu mà ở nước Mỹ, nói như thế này để chị hiểu nha. Nếu mà chị đến văn phòng của em mà người đó đang ở nước Mỹ mà đã nhiều lần rồi, nhiều người rồi ở tại Dallas, đến văn phòng của em và nói Bùi Hiển ơi, tôi muốn đổi em này từ đang đi du lịch đây trở qua đi du học, chị có trả gấp 10 lần tiền luật sư phí, chúng em cũng không nhận làm. nó nguy hiểm đến cái độ như vậy đó. Và tụi em khuyên là thưa chị rằng là đúng ra là chị nên cứ chọn, cứ ngắm, cứ nhìn, cứ chọn trường, cứ chọn tất cả mọi chuyện sắp xếp đi, nhưng khi làm hồ sơ du học thì nên quay trở về Việt Nam đi phỏng vấn ạ.
Dạ, cảm ơn Bùi Hiển.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Nó rất nguy hiểm nha. Và là gần đây là hình như không ai đạt được cái loại change of status này, tức là đổi diện từ du lịch qua du học nhé.
Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào tham dự chương trình. Xin được trở lại với đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Định hỏi anh đó là làm giấy tờ bảo lãnh cho đứa em trai á ở Việt Nam rồi.
Dạ.
Nhưng mà khi mà giấy tờ xong hết á thì thằng em nó lập gia đình, nó có đứa con.
Dạ.
Bây giờ bổ túc hồ sơ thêm là mình phải làm như thế nào?
Dạ thưa anh, cách này thì Bùi Hiển xin phép anh là không dám chỉ nhiều quá. Lý do tại sao là bởi vì nó cũng theo những cái trình tự phức tạp, và thật sự cái này anh có thể search, anh có hai cách làm. Một okay. Là anh có thể search trên mạng á nhá. Ở trên internet nó cũng có sự hướng dẫn đó. Hai đó, Bùi Hiển khuyên anh là nếu được thì nếu mà anh muốn nghe sự hướng dẫn cặn kẽ hơn và chi tiết hơn, tại cái này nó liên quan đến tư vấn về luật, thì Bùi Hiển khuyên anh là chờ đến tuần sau khi có mặt văn phòng luật sư Michael Cao. Bước thứ ba đó, anh cũng có thể lấy một cái hẹn, hoặc là anh có thể đến văn phòng luật sư Michael Cao bất cứ lúc nào để anh hỏi về cái thông tin này. Dạ.
Tại vì có gửi cái email lên trên National Visa gì đó.
Dạ.
Thì nó có cái email, cái xong rồi mình gửi cái email lên là mình có bổ túc là ok, giấy kết hôn khai sanh của con của thằng em.
Dạ vâng.
Rồi bà xã nó rồi giấy kết hôn dịch ra hết gửi lên cho nó, nhưng mà chưa thấy nó gửi cái thư gì về nó trả lời cho mình hết.
Dạ.
Tiền thì đóng hết rồi.
Dạ. Anh em bảo lãnh nhau phải không ạ?
Anh em bảo lãnh nhau.
Dạ, Nguyễn chia sẻ với anh như thế này nhé. Theo cái kinh nghiệm đang ngồi làm nhiều chương trình với luật sư Michael Cao, khi có câu hỏi này đó, thì thường á, luật sư Michael Cao sẽ tư vấn như thế này, chung chung thôi nha. Mỗi một cái trường hợp nó ngồi khác và anh thì chắc là nó khác, nhưng mà để chung chung như thế này. Luật sư Michael Cao đều khuyên quý vị nên chờ tới gần tới ngày đi phỏng vấn hoặc cập nhật. Tại vì sao thưa anh, có phải là mười mấy năm không? Mười mấy năm, anh chị em bảo lãnh nhau 12, 13 năm. Thì chuyện gì xảy ra cho đến 11, 12, 3 năm sau, có lẽ là em anh lại có thêm đứa con nữa, lại có thêm đứa con nữa. Anh hiểu không? Cho nên là luật sư Michael Cao đã từng tư vấn và khuyên cái người khách hàng đó là thôi thì chờ đến gần tới ngày đó thì cập nhật một lượt một luôn cho nó tiện. Dạ.
Là cứ cho nó hồ sơ, cứ đóng tiền, ví dụ như nó đóng tiền đợt một rồi, nó đóng tiền đợt hai rồi, bây giờ là chờ đi phỏng vấn, là lúc phỏng vấn ấy, là mình đưa hồ sơ đó kết hôn nó vô.
Dạ, dạ. Đó, okay. Luật sư Michael Cao đã từng tư vấn, tức là cập nhật thông tin và update cái hồ sơ đối với người em, tức là cái người beneficiary, cái người được bảo lãnh ở tại Việt Nam, thì luật sư Mark khuyên là nếu đã có thay đổi như vậy, là thứ nhất là đã thay đổi rồi, tức là đã lấy vợ rồi, giờ có con rồi, thì nên chờ đi, chờ cho đến gần tới ngày đó đi, tức là còn 1-2 năm gì nữa đó là tới và theo cái visa bulletin đó anh, thì lúc đó cập nhật luôn cho nó tiện, chứ nếu không bây giờ anh cập nhật rồi vài hôm nữa anh lại mắc công anh cập nhật thêm lần nữa, lại lần nữa.
Ok, là bây giờ mình cứ để cho nó yên ắng.
Dạ thưa.
Ví dụ như nó cần đóng tiền đợt đầu rồi thì đã đóng xong hết rồi.
Dạ.
Bây giờ đóng tiền đợt hai thì mình cứ go hết, mình đóng tiền đợt hai.
Dạ.
Rồi mình đợi khi nào nó gửi thư phỏng vấn mình á, chuẩn bị phỏng vấn á, thì mình lúc đó mình mới cầm hồ sơ lên. Dạ. Đúng không anh Bùi Hiển?
Dạ thưa không ạ. À, một lần nữa Bùi Hiển chia sẻ với anh về cái lời khuyên chung chung của luật sư Michael Cao khi nghe những câu hỏi này. Nhưng mà mỗi một cái chi tiết hồ sơ đó là mỗi một khác anh nha.
Okay.
Rất tiếc anh thưa anh như thế này, là nhiều người Việt Nam mình cứ nghĩ rằng ô ông kế bên nhà ông giống vậy, tôi cũng giống vậy, chắc là giống vậy. Dạ thưa không à.
Okay.
Mỗi một hồ sơ nó mỗi khác, mà em khuyên rằng là nếu đi vào chi tiết thì em phải coi rất nhiều giấy tờ để mà có dám tư vấn vấn đề đó. Kể cả luật sư Michael Cao nữa, khi luật sư lên đài thì đều trả lời một cách chung chung là như vậy, khuyên là như vậy. Nhưng mà chi tiết hồ sơ thì lúc đó xem thì mới biết được. Thưa anh, một lần nữa lời khuyên của em là anh có thể search nhiều thông tin trên mạng bây giờ lắm, internet nó khuyên cũng rất rõ, nhưng mà để biết rõ chi tiết về hồ sơ cá nhân của anh, Biển khuyên anh nên cầm hết tất cả giấy tờ xong rồi đến ngồi xuống nói chuyện với văn phòng luật sư nào đó nhé.
Rồi, ok.
Dạ.
Rồi, cảm ơn hiểu nhiều.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Dạ, Happy New Year anh nha.
Happy New Year.
8178994110 xin được phép trở lại đường dây để mời một thính giả khác đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin chào chị.
Chú ơi, tôi có một đứa con gái đi qua đây rồi, bây giờ cổ đi về, trở về Miến Điện cô đi học. Thì là nếu mà khi cổ có cái giấy return permit xong rồi mà renew trở lại đó, có cần lăn tay không chú?
Dạ thưa, re-entry permit tức là cái cô này đang có thẻ xanh đúng không ạ?
Có thẻ xanh.
Rồi.
Nhưng mà bây giờ mai mốt nếu mà mình renew trở lại thì mình có phải lăn tay lần thứ hai nữa không? Hay là chỉ xin thôi?
Theo những kiến thức của Bùi Hiển được biết, coi chừng Bùi Hiển sai cô nha. Tại cái này thì re-entry permit Bùi Hiển lại không rành lắm. Thưa cô rằng là hình như là mỗi lần làm re-entry permit là đều mỗi lần lăn tay đó cô ạ. À. Tại vì một cái re-entry permit nó có hạn là 2 năm, thành ra mỗi lần xin lại là đều phải lăn tay trở lại một lần nữa. Bùi Hiển có thể sai cô nhé. Cho nên là chia sẻ với cô như vậy. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Xin trở lại đường dây 8178994110 để xin phép mời một thính giả đang chờ. Alo. Alo. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời quý vị lên tiếng. Alo. Vâng.
Câu hỏi thứ nhất là từ ngày mà mình nộp tiền cái last cái second fee to get the visa thì bao nhiêu lâu thì mình mới nhận được cái shadow interview?
Dạ, thưa chị đang hỏi về hồ sơ nào ạ?
À? Dạ, hồ sơ là bảo lãnh mẹ, cha dượng bảo lãnh cho con.
Cha bảo lãnh cho con?
Dạ.
Cha bảo lãnh cho con trên 21 tuổi hay là dưới 21 tuổi chị?
Dưới
và có gia đình?
Tuổi ạ.
Trên 21 tuổi có gia đình chưa chị?
Dưới 21 tuổi chị.
À, dưới 21 tuổi. Thưa chị, cái này thì phải coi cái visa bulletin thưa chị. Chị có biết xem visa bulletin không ạ?
Dạ, em không có chi.
Dạ vâng, em khuyên với chị như thế này nhé. Thường á, chị nên lên mạng đó, chị search nha, lên cái Google á, chị search là visa bulletin.
Dạ.
Thì trong cái visa bulletin đó, họ có cái class tức là diện cha bảo lãnh con là cái diện F2A hay gì đó, vân vân. Thì chị đọc cái đó thì họ coi duyệt tới ngày nào rồi. Thì cái ngày đó mới là ngày gọi là đi phỏng vấn, chứ không phải là mình đóng tiền rồi một ngày nào đó sẽ được đi phỏng vấn, thưa chị. Cho nên một lần nữa Quyền xác định lại với chị nha, đóng tiền lệ phí là đóng tiền lệ phí. Có thể có nhiều người đóng tiền lệ phí 2-3 năm sau mới đi phỏng vấn, có nhiều người đóng tiền lệ phí là 1-2 tháng sau được gọi kêu đi phỏng vấn. Nó tùy vào nhiều nhiều cái lắm. Thưa chị nên coi cái đó. Và cái thứ hai nữa, ở trên mạng chị cũng có thể check cái status của cái hồ sơ của mình. Hồ sơ của chị hiện giờ nó có cái mã số đó, chị biết không?
Thì
chị cũng có thể lên mạng, chị gọi là check status của hồ sơ immigrant visa. Thì họ cũng họ cũng ghi rất rõ vấn đề này. Mà em khuyên chị nên tập check cái này đi. Tại vì cái sau này cái mạng internet của sở di trú và của lãnh sự quán Mỹ, họ đồng đều với nhau lắm. Họ cập nhật thông tin rất là kỹ về từng hồ sơ một. Thì lúc đó thì chị sẽ biết được khi nào đi phỏng vấn chị nhá.
Dạ, câu hỏi thứ hai là khi mà các con phỏng vấn như thế thì mẹ có cần phải về nước để đưa các con đi phỏng vấn không?
Dạ, tức là người mẹ bảo lãnh người con đang ở Việt Nam phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ, thưa không cần ạ.
Hai chồng em thì đang ở bên này, còn các con thì đang ở Việt Nam.
Con dưới trên 18 hay dưới 18 ạ?
Một đứa 18 tuổi và một đứa thì dưới 18.
Dạ, đứa dưới 18 rất có thể nha. Nếu mà dưới 17 thì lãnh sự Mỹ ở Việt Nam yêu cầu phải có mặt cha hoặc là mẹ. Còn trên 18 thì không cần ạ. Dạ.
Nhưng mà vì cả hai anh em nói thì một 18, một 15 thì có cần phải mẹ về hay là ba về không?
Một lần nữa, mình lặp lại nha. Dưới 17 tuổi, lãnh sự quán Mỹ sẽ không cho vào nếu như không có cha hay là mẹ có mặt. Nhá. Trên 18 thì trên 18 thì bình thường hết ạ. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, hồi nãy cũng có một vài quý thính giả gọi vào nhưng mà không chờ được cho nên cúp dây rồi. Đường dây điện thoại đang còn trống 817-899-4110. Nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến visa du học, visa đi du lịch, visa đầu tư EB-5, tức là đầu tư 500.000 qua Mỹ, và visa đi trị bệnh, đây là những cái loại visa mà mình rất là có nhiều kinh nghiệm có thể trả lời cho quý vị, chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị. Còn những cái câu hỏi khác thì thưa quý vị, rất tiếc là luật sư Michael Cao không đến được với chương trình ngày hôm nay, kể cả đến bằng con người và đến cả bằng cái điện thoại. Cho nên là hôm nay luật sư Michael Cao không có mặt. Xin quý vị bất cứ những câu hỏi nào liên quan đến tư vấn về luật, xin chờ vào chương trình này của tuần sau, vẫn vào lúc từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ vào mỗi chiều thứ năm. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với đường dây điện thoại có một thính giả vừa gọi vào. Bùi Hiển xin mời ngay. Alo.
Hello.
Dạ.
Dạ anh cho em hỏi, hồi 5 năm về trước em có làm giấy lãnh đứa em trên 21 tuổi á.
Dạ.
Xong rồi 2 năm trước đây ba em lại lập thêm một cái hồ sơ nữa, thì anh dùng chỉ cho em giống như là họ duyệt cái hồ sơ nào vậy anh ạ?
Dạ, họ duyệt cả hai thưa chị. Một người ở tại Việt Nam cùng một lúc có thể có rất nhiều dạng hồ sơ bảo lãnh, nào là ba mẹ bảo lãnh con, nào là anh chị em bảo lãnh nhau. Chị làm rất đúng, mà cái này là thường chúng tôi vẫn khuyên là như vậy, là khi mà dù cho có ba mẹ bảo lãnh rồi, anh chị em cũng nên mở hồ sơ bảo lãnh. Lý do tại sao? Tại có rất nhiều trường hợp mà Bùi đã thấy đó, xin phép chia sẻ cái điều này nha. Chứ không phải là nói nghe nó kỳ vào đầu năm mới, nói sự chết chóc, nhưng mà lỡ như mà một trong những người mà đứng ra bảo lãnh mà có chuyện gì mà qua đời, thì cái hồ sơ nó sẽ chết theo cái người đó. Cho nên lúc nào cũng vậy. Dạ thưa chị, cùng lúc một người Việt Nam nên có nhiều hồ sơ bảo lãnh. Chị làm rất đúng. Dạ, đã có ba mẹ bảo lãnh con, thời gian chờ đợi thường nó khoảng chừng là 7 năm hay vòng vòng đâu đó. Anh chị em bảo lãnh nhau, thời gian chờ đợi là khoảng chừng 12 năm vòng vòng đâu đó, và nó có thể nó kéo dài hơn. Nhưng cái nào đến trước thì là sở di trú sẽ duyệt trước. Dạ.
Dạ, cho em hỏi giống như hồi năm rồi á, là sở di trú có gửi về cho nó một cái giấy nói là giống như có đổi địa chỉ hay là có cái gì thay đổi hay không, nhưng mà không có để là giống như cái người đứng ra bảo lãnh giống như tên của em hoặc là tên của ba em á.
Dạ.
Cho nên bây giờ không biết là cái đó là của giống như của ai.
Dạ thưa chị, mỗi một bộ hồ sơ nó có cái mã số đó. Nếu chị coi những cái receipt mà của sở di trú gửi về, nó đều có cái mã số đó chị. Và chị coi cái lá thư của lãnh sự quán gửi về, nó cũng có cái mã số đó, chị sẽ hiểu. Nhưng mà cái lá thư đó cũng không quan trọng, chị cũng không cần làm gì cả nếu không có sự thay đổi gì cả. Quyền khuyên chị nha, và khuyên tất cả quý thính giả nào đang nghe đài, tại rất nhiều người bị trường hợp này. Thứ nhất là khi không nhận được thư, nhớ là xem cái hồ sơ của mình, coi cái ngày priority, tức là cái ngày ưu tiên của mình kỹ chút xíu. Và khi gần tới đó thì check mailbox, check mail cho thật kỹ. Là bởi vì có rất nhiều người khi mà người ta notify, tức là người ta gửi mail ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, mà lại không nhận được. cho đến cái hồ sơ nó bị qua đi thì nó sẽ nó sẽ rất là phức tạp và rất là tội nghiệp chờ đợi 7-8 năm trời. Cho nên là Biển khuyên chị là nếu không có sự gì thay đổi về về địa chỉ thì cũng không làm gì với lá thư đó cả. Nhưng nếu như có thì phải xem ngay. Nào, chị muốn biết cái lá thư đó của dạng hồ sơ nào thì nó có cái mã số, chị nói ảnh scan cái đó gửi email qua cho chị nhìn cái là chị match cái mã số là chị biết liền nhé.
Ok, dạ thank you anh. Dạ cho em hỏi thêm một cái nữa. Giống như cousin của em nó đã có cái nó mới 20 khoảng 27 28 tuổi gì đó.
Dạ.
Mà bây giờ nó muốn đi du lịch á, anh có cái tour, anh có làm đi theo tour không anh hay là?
Dạ thưa chị, câu trả lời đi du lịch là như thế này, dù cho đi tour hay là đi theo một cái văn phòng luật sư nào đó làm giấy tờ, hay kể cả cá nhân của chị điền đơn tại cái du lịch nó dễ lắm, chị chỉ có điền đơn rồi đi phỏng vấn thôi à, thì đều giống nhau hết, tất cả mọi người đều phải đi phỏng vấn. Dạ.
Dạ không, tại vì em nghe nói là đi theo tour giống như là nó dễ hơn là
em đang chuẩn bị nhắc vấn đề này đây. Dạ. Người Việt Nam của chúng ta hiện giờ đang có rất là nhiều lời đồn rằng là đi theo tour nó có cơ hội nó dễ đậu hơn, và thưa chị hoàn toàn không đúng nhé. Tất cả mọi người vẫn phải đi phỏng vấn. Tất nhiên để một người mà có khả năng bỏ ra 5-6 ngàn đô la để mua một cái tour đi du lịch, người đó thì có khả năng tài chính rất là vững. Nhưng Biển đã từng thấy rất nhiều người đi đăng ký tour xong rồi bị từ chối như thường. Bởi vì nhân viên lãnh sự biết được rằng, như thưa chị, những cái gì mà chị biết được thì lãnh sự cũng biết. Nhiều người nghĩ rằng đi theo tour đăng ký đóng tiền như vậy để mà được cơ hội đậu cao hơn. Thưa chị rằng là không. Ở tại văn phòng luật sư Cao và Associates, chúng tôi đã từng làm những hồ sơ các bạn 22 tuổi cũng đậu, 24 tuổi đậu, 26 tuổi đậu. Đó là chuyện bình thường. Nhưng thưa chị, không phải ai cũng đậu. Du lịch, lời khuyên của chúng tôi lúc nào cũng là, Biển biết chắc chắn một điều, nào đậu hay rớt hoàn toàn không ai biết được, tại vì cái đó là cái quyền của lãnh sự và lãnh sự có quyền. Một trong những lý do mà họ nói thẳng với Bùi Hiền, đã từng họp với họ trong nhiều năm làm việc tại Việt Nam nhé, họ nói thẳng với Bùi Hiền như thế này thưa chị, và cái này chia sẻ luôn cho tất cả quý thính giả nghe đài được biết, là họ nói thẳng rằng là một trong những lý do chúng tôi từ chối đó là general behavior, tức là xin được tạm dịch là họ quan sát cái thái độ và cái hành động, cái câu trả lời chung chung của người đó, và chúng tôi từ chối. Có nghĩa là gì thưa chị? Có nghĩa là nhân viên lãnh sự phỏng vấn quý vị ngày hôm đó có toàn quyền từ chối quý vị, bởi vì họ cảm thấy, cảm giác quý vị thật sự không phải đi du lịch. Quý vị đang lợi dụng chuyến đi du lịch qua đây để làm nail, giữ babysit, chăm sóc người bệnh nhiều lắm nha, hoặc là lợi dụng chuyến đi du lịch xong này qua gặp một anh nào đó cưới ở lại. Cho nên là nếu như họ cảm giác và họ cảm thấy được điều đó, cái người đứng du lịch không cho tôi cái thuyết phục được tôi rằng là đây quý vị đi thật sự là một chuyến đi du lịch, dù cho đi tour hay là đi văn phòng luật sư làm giấy tờ hay quý vị làm giấy tờ. Nói chung rằng là thưa chị rằng là cái ngày phỏng vấn đó đậu hay rớt Bùi Hiền hoàn toàn không biết, nhưng Bùi Hiền biết chắc chắn một điều như thế này, 100% biết chắc chắn một điều như thế này, nếu như chị không làm hồ sơ cô này sẽ không có cơ hội đi Mỹ, đúng không ạ? Chị có làm hồ sơ.
Bây giờ anh Vũ Viễn cho em một cái lời khuyên được không? Hay là hoặc là anh cho em cái số phone của văn phòng được không?
Dạ không, lời khuyên của em lúc nào cũng là như thế này nè chị đó. Em đang sắp sửa khuyên đây. Tức là Biển biết chắc chắn một điều 100% như thế này. Nếu chị không làm hồ sơ thì cô này không có cơ hội đi. Tại có làm đâu mà đi. Đúng không ạ? Cho nên lời khuyên của Biển lúc nào cũng là, thưa chị tự làm cũng được. Chị nhờ một văn phòng luật sư làm cũng được. Chị đi tour cũng được. Mà lời khuyên là nếu đã có nhu cầu đi Mỹ và vì đi vì một vấn đề du lịch nào đó, chị cứ làm hồ sơ. Và kiên nhẫn đi phỏng vấn, có thể lần này không đậu, năm sau sẽ đậu, năm sau không đậu, năm tới nữa sẽ đậu. Đó là cách làm việc của lãnh sự mà chúng ta đành phải chấp nhận nhá.
Tại vì có cái bằng đại học ở Việt Nam á, đã 4 năm nhưng mà không đi làm. Xong rồi có chồng, xong bây giờ giống như là không có hai đứa, không có thích nhau nữa, cho nên bây giờ nó muốn đi xa, nó nói một là giúp nó đi du học hoặc là đi du lịch gì đó. Cho nên
du học cũng được, du lịch cũng được. Dạ, và bây giờ mình đang chuẩn bị cho số đây. Cảm ơn chị theo dõi chương trình nha. Bây giờ chị dặn đài đi. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị. Giờ chị dặn đài lên nhé. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, rất tiếc là chương trình đã hết giờ, và xin cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã gọi vào tham dự chương trình ngày hôm nay với Bùi Hiền. Bùi Hiền đã trở lại và chương trình này sẽ kéo dài cho đến khi nào Bùi Hiền đi có chuyến đi Việt Nam nữa. Vào sau Tết Việt Nam đó, tức là khoảng giữa tháng 2 đó, Bùi Hiền có một chuyến công tác nữa 14 ngày ở tại Việt Nam. Thì nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam mà muốn làm hồ sơ du học, làm những dạng hồ sơ EB-5 visa, bởi vì có thể gặp trực tiếp Bùi Hiền để tư vấn. Thậm chí nếu như quý vị nào có người thân mà đã có rất nhiều những thông tin về cái EB-3 visa mà muốn gặp trực tiếp một cái văn phòng luật sư bên Mỹ này, hay là gặp trực tiếp Bùi Hiền ở tại Việt Nam đó, thì xin gọi Bùi Hiền để lấy hẹn bên này trước thưa quý vị. số điện thoại đi liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Văn phòng luật sư Cao & Associates, chúng tôi có hai văn phòng nằm ở tại thành phố Dallas, Fort Worth. Thứ nhất, văn phòng đầu tiên nằm ở trong khu Sài Gòn Mall ở vùng Garland, thưa quý vị, cạnh đối diện với Cali Sandwich. Và văn phòng thứ hai của văn phòng luật sư Michael Cao nằm ở trong chợ Hồng Kông, xin lỗi, khu Asia Times Square ở vùng Grand Prairie, nằm ở ngay cạnh với Teletron. Chúng tôi có hai văn phòng. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900-5553. Xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin kính chào tất cả quý vị.
Hoa tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trương Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 71.